mà không cần phải đợi cho nó tan nữa, hay không? Ngay khi mà trẻ ở đây đó, ngay khi mà còn trẻ ở đây nè, người mấy người còn trẻ đó, hay không? Thì cũng không cố định là trẻ nữa. Cũng như già cũng không cố định là già nữa. Mà sao? Tức là mà nó cũng vẫn là đang trên đường đổi thay biến chuyển, tức là đang trên đường đi đến nghĩa là tan rã hoại diệt, tức là đi đến cái chết, chứ không có phải cố định, là cho nên như vậy thì chấp thủ vào nó là khổ, đó là bảo đảm, phải không? Tức là nếu mà cứ chấp thủ vào nó là phải khổ, tức là chắc chắn làm gì làm rồi nó cũng phải vượt khỏi tầm tay của mình, vì nó không cố định mà. Cho nên như vậy thì nếu mà chấp thủ đó thì đó là cái thấy mê lầm, cái thấy điên đảo, phải thấy vậy đó. Mà thấy vậy thì mình sẽ cởi mở bớt, không đã biết rõ cái bản chất của nó là không cố định như đó thì chấp làm gì, phải không? Đó là nói về thân. Thấy thân ta thật thì nó sẽ đưa đến những cái chấp thủ mê lầm đó. Rồi nếu thấy tâm ta thật á thì sao? Nếu mà thấy tâm ta thật á thì buồn, vui, thương, ghét cũng thấy thật theo luôn. Phải không? Bởi vì tâm mình thật thì những cái buồn, vui, thương, ghét cũng thật theo luôn. Vậy buồn là thật buồn, vui là thật vui. Phải không? Cũng như là thương, ghét cũng là thật thương, thật ghét. Cho nên khi thương thì sao? Khi thương thì nghĩ là muốn giữ cái thương đó mãi. Phải không? Vì nó là thật mà. Đó. Cho nên khi thương là cứ muốn giữ nó mãi, sợ mất cái thương. Nhưng mà sợ sợ nhưng mà cũng sao? Cũng phải mất thì khổ. Phải không? Đó. Rồi ghét cũng vậy. Ghét cũng muốn giữ cái ghét hoài. Phải không? Bị nghĩ cái ghét là thật. Ghét là ta ghét mà. Quý vị thấy có phải ghét là muốn giữ ghét không? Nhiều người đã ghét mà ai giữ chi? Phải không? Nhưng mà sự thật, mình ghét cũng muốn giữ cái ghét. Phải không? Cho nên có người, có nhiều người nói mà tôi giận ai đó, mà tôi giận mà 10 năm không quên là nghe không? Tức là muốn giữ đó hoài. Phải không? Chết đem theo, thà chết đem theo chứ không buông. Nè, thì quý vị thấy không? Nè, nhưng mà như vậy thì khổ không? Cứ giữ cái ghét đó hoài thì sao? Thì gặp người đó, người ghét đó đến thì sao? Thì khổ thôi, chứ gọi là quán tắng hội khổ. Người mà không ưa mà cứ gặp mặt hoài, phải không? Mới sáng ra rửa mặt ra gặp cái anh không ưa đó rồi đó, thì khổ thôi, phải không? Cho nên đó là cái lẽ thật. Do đó mà hiểu vậy đó thì để mình phải khéo để mà giải trừ, không? Đó là nói về thân và tâm, không? Do mình mê lầm thấy thật cho nên rồi mới có chấp thủ, rồi có khổ đau. Rồi cảnh cũng vậy. Cảnh thì nghĩ nó thật, nó chắc chắn mãi, khi nó đổi thay thì liền khổ, phải không? Thí dụ cái hoa, không? Cái hoa thì mua về thì muốn cho nó tươi cho lâu, phải không? Tươi lâu tức là muốn cho nó bền, nó chắc, phải không? Nhưng mà mới mua về, mới chân lên thì không biết ai làm gãi thì sao? Khổ liền. Phải không? Tức là mình nghĩ nó phải lâu bền. Mà mới đó thì gãi khổ liền. Nhưng mà sự thật là bản chất nó là như vậy mà. Bản chất nó là vô thường. Nó không gãi trước thì cũng gãi sau thôi. Phải không? Nhưng mà vì mình nghĩ nó phải lâu dài, nó bền chắc. Chính cái gọi là cái tưởng đó đó mà nó thành khổ. Như vậy thì quán kỹ lại xem để có cái gì để cho chúng ta chấp, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh, Không có gì để cho mình chấp hết. Nghĩa là tất cả pháp này đều là không có gì cố định hết. Thì đâu có gì để cho mình chấp. Nghĩa là không có cái gì là chắc chắn, là thường còn, là bền vững mãi, mà mình cứ luôn luôn chấp ra thì khổ. Mà đây là phải thấy rõ, nó luôn luôn nó là trôi chảy theo cái dòng vô thường đổi thay thôi. Nghĩa là không có một cái gì đứng dừng một chỗ hết. Vậy mà muốn bám chấp, giữ chặt là giữ chặt cái gì? Cho nên đó là cái điều mà mình cần phải thấy rõ là cái điều đó đó. Không? Nghĩa là muốn nắm là nó sẽ vụt mất. Nắm thì nó sẽ vụt mất. Không? Dù cho cố muốn ghi chặt, giữ chặt cái mấy đi nữa, nhưng mà rồi nó cũng vẫn phải đi theo con đường của nó. Gọi là con đường của nó là như vậy. Không? Đó. Thì như vậy là cái mà không thể nắm mà mình cố nắm, cho nên Phật dạy khổ là chỗ đó đó. Thì mình phải thấy được cái gốc chỗ đó, không? Để rồi mình mới cởi mở, thấy không? Như vậy thì hiểu được đó thì mình càng rõ thêm cái ý nghĩa gì, càng rõ thêm cái lý vô ngã của nó, thấy không? Tức là nó không thuộc vào một cái ta nào hết, mà nó đi theo con đường của nó, phải không? Đường của nó đi thôi, chứ không thuộc vào cái ta của nó. Mình không thể bắt nó theo mình được, phải không? Mà nó có con đường của nó đi theo con đường của nó. Đó. Cho nên ai mà cứ phải bắt nó đi theo ta đó thì sẽ khổ. Bởi nó là cái lý nó là vô ngã như vậy đó. Cho nên hiểu vậy đó thì mình sẽ có cái nhìn nó sáng suốt và có cái niềm tin để mình tiến tu. Bởi vậy mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Phật dạy là tất cả pháp đều không có tướng nhất định. Tức là nói chung tất cả pháp đều không có tướng nhất định. Không? Cho đến nhất xiển đề cũng không quyết định là nhất xiển đề. Tức là nhất xiển đề là cái hạng mà gọi là không có đủ lòng tin đó, hay gọi là hạng mà cực ác đó, thấy không? Nhưng mà Phật dạy nhất chuyên đề đó cũng không cố định, không? Nhất chuyên đề nữa, gọi là không quyết định là nhất chuyên đề đó. Tức là sao? Tức là nhất chuyên đề trong kinh Đại Đức Bạn là cũng có Phật tánh. Cho nên là nếu mà chuyển có gặp duyên mà chuyển lại mà có lòng tin thì hết còn là nhất chuyển đề, phải không? Cho nên cũng không cố định là nhất chuyển đề. Thì như vậy thì có cái gì để cho mình là cố chấp, phải không? Cho nên hiểu vậy đó thì mới thấy rõ là như vậy thì mình chúng sanh thì không cố định chúng sanh, rồi những cái phiền não cũng không cố định là phiền não, do đó mình mới có tu để mà chuyển nó, phải không? Chứ mà phiền não mà cố định rồi thôi mình cũng hết tu luôn, phải không? Cho nên có nhiều vị cái đổ thừa là tôi nghiệp nặng khó tu, phải không? Thì đó là sao? Đó là cũng là hiểu theo kiểu này, là nghiệp nặng tức là nó cố định rồi, không? Nghiệp tôi là cố định rồi, tôi là khó tu. Thì đó là cũng là cái thấy mê lầm, cái thấy điên đảo. Nghiệp cũng không cố định, phải không? Cho nên là mới có tu để chuyển. Bởi vậy mà ví dụ như là những vị mà như ông Ương Quật Ma La rồi đó, là tên sát nhân mà khi được Phật giáo hóa thì cũng là chuyển rồi tu chứng A La Hán, phải không? Chứ nếu mà cố định là thôi đâu thể thành A La Hán được. Như vậy thì để thấy rằng là không có gì cố định hết, phải không? Gọi là tất cả thế gian hay là tất cả các pháp đều không cố định. Cho nên đó là hiển bày rõ thêm cái nghĩa gọi là cái lý vô ngã, không? Như vậy là không có gì để cho mình chấp hết, không? Kể cả cái mà gần gũi với mình nhất là cái gì, quý vị biết không? Là cái ta này cũng không cố định luôn, phải không? Đó, cái đó mọi người ai cũng nói, thường thường ai trong đầu nghĩ là ta làm cái gì đó là cũng chắc chắn cố định, phải không? ta là ta mà, phải không? Nhưng mà sự thật cái ta này cũng không cố định luôn. À, lấy cái gì để chứng minh? À, bởi vì nếu cái ta là cố định thì mình cũng hết tu, không có giải thoát được, phải không? Chính cái ta này không cố định luôn, cho nên đời nếu mà mình quán vô ngã thì sao? Quán vô ngã mà quán mà thành tựu thì cái ta này cũng tán. Phải không? Đâu có cố định. Chứ nó cố định thì làm sao mình quán vô ngã được. Phải không? À, cho nên cái ta này cũng không cố định luôn. À, thì những cái mà còn nó ăn theo cái ta này sao? Thì có gì cố định? Đã cái ta này là cái gốc mà nó không cố định thì những cái ăn theo của nó là có gì đâu cố định. Phải không? Thì vậy những cái nghĩa là phiền não mới làm những cái nghiệp, những cái sanh tử luân hồi ăn theo đó cũng không cố định luôn. Cho nên như vậy thì mình mới gọi là có tu để mình chuyển hóa, để mình giác ngộ, để mình giải thoát. Phải không? Cho nên hiểu vậy đó thì quý vị khéo quán rồi nhìn rõ cho nó đúng là thật vậy đó, thì trong cuộc sống mình sẽ cởi mở rất nhiều. Phải không? Thấy rõ không có gì cố định hết thì có gì để cho mình cố chấp. Phải không? Cho nên một thiền sư Thái Lan có khai thị cho trong hội chúng nè, nói rằng nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn thắc mắc hay suy nghĩ mông lung gì nữa. Tức là nếu mà biết rằng mọi chuyện đều là đổi thay, tức không cố định gì hết, thì bạn còn phải băn khoăn thắc mắc hay là suy nghĩ mông lung gì nữa. Bất kỳ chuyện gì, nghĩa là bất kỳ cái chuyện gì mà xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ, tự nhủ tức là tự nói thầm với mình đó, không chỉ cần tự nhủ, à lại một chuyện nữa vậy thôi. Phải không? Tức là nói là vậy thôi, tức là bất cứ cái chuyện gì xảy ra thì mình cứ à lại chuyện nữa, tức là thêm chuyện nữa, không tức là đổi thay vậy thôi, thì thấy tâm nó nhẹ nhàng. Còn cứ cố định, không rồi bám chấp vào đó, chấp thủ vào đó thì mới thành khổ, phải không? Rồi ngài nói thêm câu nữa là lời nói mà bỏ qua sự vô thường thì không phải là lời nói của kẻ trí. Nào quý vị nhớ kiểu đó, không? Lời nói mà bỏ qua sự vô thường đó là không phải lời nói của kẻ trí. Thì nhiêu đó thôi là quý vị tự thấy mình hiểu nhiêu đó kỹ, ứng dụng vào cuộc sống là thấy nhẹ nhàng chưa? Không? Thấy nhẹ nhàng không? Cho nên giờ bất cứ gì thấy có chuyện gì xảy ra thêm cái nó à mình nói à thì thêm chuyện nữa. Vậy thôi. Phải không? Không phải bận tâm nhiều thì rất là nhẹ nhàng. Còn mình là cố chấp nhau rồi phân biệt thế này thế kia, không? Hoặc là tại sao nó phải xảy ra vậy đó thì chính đó là khổ chỗ đó. Phải không? Vậy thì khi mà hiểu được rồi thì cái điểm kế là muốn nhắc cho tất cả là để thấy đến gọi là Phật tánh thường trụ. Cho nên Phật dạy vô thường, Phật dạy tất cả gì không cố định hết đó, rồi mới chỉ ra cái thật. Nghĩa là khi mà thấu rõ tất cả không có gì cố định rồi, tâm được cởi mở, nó buông bỏ cái sự dính mắc vào gọi là các pháp đó, thì bây giờ Phật mới chỉ ra có Phật tánh thường trụ. Cái đó mới là vững chắc. Còn những cái các pháp thế gian này không có gì vững chắc hết, phải không? Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nó đồng với chư Phật không khác. Mà Phật tánh ở trong chúng sanh nhưng mà không bị chúng sanh làm nhiễm, làm thay đổi, thì cái đó mới là cái chắc chắn, phải không? Tuy nó ở trong chúng sanh mà không bị chúng sanh làm ô nhiễm, làm thay đổi nó, thì vậy mới là cái chắc chắn chứ, phải không? Còn cái mà cứ theo chiều thay đổi thì đó là không có bền gì hết. Cho nên tuy rằng chúng sanh chịu luân hồi ở trong sanh tử từ vô lượng kiếp, nhưng mà Phật tánh vẫn không mất. Phải không? À, cho nên nếu mà ngộ thì Phật tánh vẫn sẵn đó. À, do đó mà tất cả chúng sanh đều có thể phát tâm Bồ Đề để mà chuyển cái chúng sanh này. Phải không? Chúng sanh này là cái tạm, còn cái Phật tánh đó, cái đó mới là cái vững chắc. Do đó mà cái chúng sanh này thì không cố định. À, có thể chuyển. Phải không? À, à. Cho nên gọi là chúng sanh này cũng không phải là chúng sanh mãi mãi. À. Cho nên nếu mà nói theo Bát Nhã đó thì chúng sanh cũng là tánh không. À, tánh không tức là không có cái thực thể cố định là chúng sanh. Còn nếu nói theo Kinh Kim Cang á thì chúng sanh tức phi chúng sanh. Thấy không? Chúng sanh tức không phải chúng sanh. À, vậy thì không có gì mình phải cố chấp vào chúng sanh. Và chúng sanh đã là tánh không, đã là tức phi chúng sanh, thì phiền não cũng tánh không, cũng không có thực thể. Bởi vì phiền não là nương chúng sanh, nó có. À, vậy thì phiền não không cố định, do đó mình cũng có thể tu để chuyển phiền não. Do đó cho nên là phiền não cũng tức phi phiền não luôn. Thấy không? À, cho nên trong chư tổ có bài kệ là phiền não do tâm nên có. À, không tâm thì phiền não buộc cái gì? À, chẳng nhọc phân biệt chấp tướng thì tự nhiên được đạo liền đây. À, Ngài nói rõ, không? Phiền não là do tâm cho nên nó mới có phiền não. Bây giờ không tâm thì phiền não buộc cái gì đấy? Không? Do đó cho nên là nếu mình không có phải nhọc nhằn đó, đều gọi là chấp vào chỗ phân biệt chấp tướng đó, đừng có chấp tướng đó, thì tự nhiên được đạo liền đây thôi. Không? À, tức là phiền não không phải là tự nó có, nó không có cố định, phải không? Phiền não không phải cố định là phiền não, mà sao? Do tâm mà sanh, phải không? Do tâm mà sanh. Mà tâm thì nó cũng không cố định luôn, tâm không thật, không cố định luôn. Nà, tức là tâm do mê nó vọng khởi, phải không? Nà, cho nên nó cũng là không có thật. Mà đã vọng thì tức là không có chỗ nơi, thì đâu có chỗ gì bám trụ. À, do đó cho nên nếu mà ngộ trở lại nơi tự tâm không sanh á, thì phiền não bám vào chỗ nào? Thấy không? Nà, thì tức là chuyển phiền não vậy thôi. Thí dụ như giờ quý vị có người đó, mình có sanh tâm ăn trộm thì mới có đi lấy trộm, phải không? Phải không? Có sanh tâm ăn trộm thì mới có lấy trộm. À, còn nếu mà sạch không có tâm ăn trộm thì sao? Thì ăn trộm đâu còn. Phải không? Phải không? Mình không có tâm ăn trộm, sạch hết tâm ăn trộm rồi, thì dù cho gặp cái nhân duyên mà có thể trộm mà nó cũng đâu ăn trộm. Phải không? Thí dụ không có sanh tâm ăn trộm thì gặp cái nhân duyên thì nhiều vào nhà ấy nó tay vắng hết, có hũ vàng để trước mặt đó cũng không đâu ăn trộm. Phải không? Bởi vì không có tâm ăn trộm thì đâu có ăn trộm. À, còn chính vì có tâm ăn trộm đó cho nên mới là nó mới sai khiến đi ăn trộm. Cho nên rồi nhà ta đóng cửa mà cũng cố để mà đi vào lấy. Đó, phải không? Đó là bởi vì có tâm ăn trộm. À, còn giờ là không tâm ăn trộm thì dù gặp cái nhân duyên để ăn trộm mà cũng không có ăn trộm. Thì ăn trộm đâu có còn. Phải không? Thì phiền não cũng vậy. À, nếu mà không có tâm tham thì gặp chuyện tham đâu có tham. Phải không? À, thì nó rõ ràng như vậy thôi. À,